Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa Tập 7. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 25 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, đoạn 43. Trong đoạn 43, đoạn này là nói về trộm cắp. Trong phần trước, chúng tôi đã giảng đến hữu hoặc kiến thiện tăng bán, bất tư mộ cập. Đã giảng xong đoạn này, chúng ta lại tiếp tục xem. Thường hoài đạo tâm, hy vọng tha lợi, dụng tự cung cấp, tiêu tán phục thủ. Bốn câu này là nói về tâm trộm cắp. Tâm trộm cắp tức là chúng ta thường nói ưa thích chiếm cái lợi của người khác. Có cái ý niệm này chính là tâm trộm cắp. Cổ đức Trung Quốc có nói: hại người lợi ta. Họ có cái tâm này, hy vọng sự lợi ích của người khác, cúng dường cho mình vô điều kiện. Cúng dường rồi, họ còn muốn lấy nữa, tức là cái ý nghĩa này. Đương nhiên là họ dùng những thủ đoạn không chính đáng để chiếm lấy sự lợi ích của người khác để làm của mình. Tài vật của người khác tự mình chiếm lấy thọ dụng. Thọ dụng xong còn muốn nghĩ cách chiếm đoạt. Chẳng những là có tâm trộm cắp, giả lại còn có hành vi trộm cắp. Cho nên trong Kinh Phật có nói rất nhiều về điều trộm cắp, nói được rất rộng rãi và tường tận. Hết thảy tất cả thủ đoạn không chính đáng, thể đều là thuộc về hành vi trộm cắp. Quả báo của trộm cắp sẽ là nghèo nàn. Quả báo của trộm cắp là nghèo nàn. Hiện nay trong thế gian này, đích thật có người dùng những thủ đoạn phi pháp chiếm đoạt tài sản của người khác. Đó là nguyên nhân gì? Cổ thánh tiền hiền có nói, đó là trong mạng của họ có. Nếu trong mạng của họ không có, họ có trộm cũng trộm không được, họ có giật cũng giật không được. Dù có dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa cũng chiếm không được, vì trong mạng của họ không có. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì mới biết tâm trộm cắp và hành vi trộm cắp là tạo tội nghiệp. Thế như nói tiền tài, hoặc là có địa vị và danh lợi trong xã hội. Tiền tài trong mạng của quý vị, thế như có 1 ức, trong mạng của quý vị có nhiều tài phú như vậy. Nhưng nếu quý vị dùng thủ đoạn không chính đáng, dùng thủ đoạn lừa gạt, hoặc dùng thủ đoạn uy hiếp, hoặc dùng thủ đoạn dụ dỗ, dù có được tài phú đó, thật ra đã tổn phước. Trong mạng của quý vị vốn có 100 triệu nhưng đã bị khấu trừ hết phần nữa, thì chỉ còn lại 50 triệu. Quý vị chỉ có được bấy nhiêu đó thôi. Tự mình nghĩ rằng mình có được rất nhiều, thật ra tài phú trong mạng của quý vị đã bị khấu trừ hết phần nữa. Nếu dùng thủ đoạn phi pháp hơn nữa khiến cho người khác bị tổn thương rất nặng thì quý vị bị khấu trừ càng nhiều, có lẽ chỉ còn lại 1 phần hoặc 2 phần 10. Đã bị khấu trừ 8 phần hoặc 9 phần 10, quý vị nghĩ xem có oan uổng hay không? Dùng những thủ đoạn phi pháp để phát tài, đó là những kẻ cực kỳ ngu si. Người thế gian ai ai cũng muốn phát tài. Trong Phật Pháp có dạy cho chúng ta phát tài. Phật tại trong kinh điển Đại Tiểu Thừa đều có dạy. Trong cửa nhà Phật có cầu thì được, không gì mà không cầu được. Cầu giàu có, được giàu có. Cầu sống lâu, được sống lâu. Cầu con cái, được con cái. Cầu công danh, được công danh. Không có một thứ nào mà không cầu được. Thế nhưng cũng có nhiều người họ cầu không được. Là nguyên nhân gì? Quý vị cầu như thế nào? Nay trong mạng quý vị không có. Phải cầu mới có. Vì trong mạng không có, phải biết có phương pháp cầu, phải có đạo lý cầu. Quý vị mà biết được đạo lý, hiểu rõ phương pháp cầu, đúng như lý như pháp mà cầu, thì không gì mà cầu không được. Trong kinh điển lại nói với chúng ta rằng chư Bồ Tát tu học có 6 điều khoa mục. Điều thứ nhất là bố thí. Bố thí chính là có cầu thì được. Bố thí tài, được giàu có. Bố thí pháp, được thông minh trí huệ. Bố thí vô ý, được khỏe mạnh song lòng. Nhất định sẽ đạt được. Nếu quý vị chú tâm mà đọc quyển Liễu Phàm Tiểu Huấn của Nguyên Liễu Phàm Tiên Sinh đời nhà Minh, ông dạy con mình, tự ông đã trải qua kinh nghiệm suốt đời của mình, ông đã viết 4 bài văn chương. Trong 4 bài này có nói rất rõ ràng, con người đích thật có vận mạng. Lúc ông 14-15 tuổi gặp được một vị đạo trưởng là Khổng Tiên Sinh, xem mạng của ông nói được rất chính xác. Mỗi năm ông thu nhập được bao nhiêu? Vì ông là người học hành, đi tham gia thi cử, thi được hạng mấy? 20 năm qua không sai chút nào. Cho nên tâm ông đã hiểu rõ, đúng là trong ngạn ngữ có câu: suốt đời đều là mạng, một tí không do người. Cho nên trong tâm ông không nghĩ gì hết. Tại vì sao? Vì có nghĩ cũng vô ích. Không phải là quý vị nghĩ cái gì thì quý vị sẽ đạt được. Có nghĩ cũng vô ích. Có một lần ông đến núi Thê Hà thăm viếng thiền sư Vân Cốc. Lúc đó thiền sư Vân Cốc được mọi người gọi ngài là vị cao tăng đắc đạo. Ông và thiền sư Vân Cốc ở trong thiền đường đã ngồi 3 ngày 3 đêm. mà không động một ý niệm. Thiền sư Vân Cốc rất kinh ngạc, một người ngồi ba ngày ba đêm mà không dấy lên một ý niệm, đó không phải là người phàm phu. Thì ngài mới hỏi Liễu Phàm tiên sinh, cách dụng công này ông học ở đâu vậy? Công phu của ông rất khác. Thì Liễu Phàm tiên sinh rất thành thật trả lời, tôi đâu có công phu gì. Vì sao ông ngồi ba ngày mà không có vọng niệm? Ông trả lời, vì mạng của tôi đã bị Khổng tiên sinh đã đoán định sẵn. 20 năm qua không sai chút nào. Tôi có nghĩ cũng vô ích, chẳng thà không nghĩ gì hết. Tôi thường gọi Liễu Phàm tiên sinh là tiêu chuẩn phàm phu, còn chúng ta là phàm phu không tiêu chuẩn, mà ông là tiêu chuẩn phàm phu. Thiền sư Văn Cốc nói với ông rằng mạng là do mình tạo. Tạo lúc nào? Là đời trước đã tạo. Quý vị nhất định phải biết điều này. Con người không phải chỉ có một đời, con người còn có đời trước, cũng có đời sau, gọi là nhân quả thông ba đời. Cho nên trong Phật Pháp có nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Tức là ta trong đời này chịu quả báo, có quả thì có nhân, nhân là đời trước đã tạo. Có nghĩa là nói vận mạng là do chính mình tạo, không phải người khác tạo cho quý vị. Ta đời sau thì thế nào? Đời sau cũng là quả báo. Vì ta trong đời này, ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, đây là tạo nhân. Tạo cái nhân này thì đời sau chịu quả báo. Nếu quý vị tạo nhân này rất mạnh mẽ, rất mãnh liệt, thì ngay trong đời này chịu quả báo. Trong Phật Pháp gọi là hoa báo. Hoa báo là hiện tại báo. Quả báo của đời sau thì càng thống khổ hơn đời này. Sau khi Liễu Phàm tiên sinh nghe Thiền sư Vân Cốc khai thị, ông đã hiểu rõ. Vả lại, Thiền sư Vân Cốc còn tặng cho ông một cuốn sổ ghi công và tội. Cuốn sổ ghi công và tội này là hoàn toàn y theo quyển Thái Thượng Cẩm Thiên của Đạo Giáo, dạy cho quý vị những điều nào là thiện, những điều nào là ác. Quý vị có thể đoạn ác tu thiện thì quý vị có thể cải tạo vận mạng của mình. Sau khi ông trở về thì ông hết lòng đoạn ác tu thiện, vì ông đã biết rõ nhân quả báo ứng. Ông thật sự phản tỉnh, ông sám hối lỗi lầm của mình đã làm, và ông nỗ lực tu thiện. Ông điều tu ba thứ bố thí, tức bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô ý. Đến năm sau thì sự thay đổi rất rõ rệt. Ông đã thu nhập còn nhiều hơn trong mạng đã định. Ông tham gia thi cử, trong mạng đã định là hạng 3, nhưng ông thi được hạng nhất. Ông mới biết được trong Phật môn giảng dạy đạo lý và phương pháp thật sự có hiệu quả. Vì vậy ông càng cố gắng tu thiện. Bà vợ cũng noi theo mà làm. Trong mạng của ông vốn không có công danh. Nói công danh tức là ngày nay chúng ta gọi là học vị. Học vị này cũng như hiện nay học vị tiến sĩ hoặc học vị thạc sĩ, ông vốn không có, mà ông chỉ là một tú tài. Cho nên ông phát nguyện đoạn ác tu thiện, tức là hy vọng có thể thi được công danh. Quả nhiên ông thi đậu cử nhân, cũng thi đậu tiến sĩ. Trong mạng của ông vốn không có con trai, cho nên hai vợ chồng đều phát tâm hành thiện cầu con trai. Về sau ông sanh được một đứa con trai, hình như đứa con trai lại sanh cho ông 7 đứa cháu. Về sau con cháu đầy đàn, ai nấy đều có thành tựu. Đây là nói rõ có thể cải tạo vận mạng. Vậy thì quý vị phải biết bố thí. Trong Phật Pháp nói càng thí thì được càng nhiều, càng nhiều thì quý vị càng thí. Cổ đức Trung Quốc gọi tài phú là thông hóa, như nước chảy vậy, có đi có đi có lại. Nếu có nhiều tài phú mà đem nó tích trữ lại không chịu bố thí thì nước trở thành nước chết. Tài phú của quý vị chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, không bao giờ tăng thêm. Không tăng thêm thì sẽ tiêu hao. Tại sao tiêu hao? Trong phần trước có nói tài phú là của trung năm nhà, quý vị sẽ gặp phải tai nạn như hỏa hoạn, cháy nhà sẽ bị cháy hết, hoặc lũ lụt bị nước cuốn trôi hết, hoặc là bị trộm cướp, giật hết. Một nhà sau cùng là bại gia tử, tức người con phá sản. Quý vị có đề phòng cũng mất đi, cho nên không nên tích trữ tài phú. Đem bố thí là tốt nhất, càng thí thì được càng nhiều, càng thí thì càng tự tại. Đây mới là phương pháp tốt nhất để bảo tồn tài phú được mãi mãi. Nhất định phải tin thật, tin rồi phải thật làm. Nhất là tâm địa phải hiền lương, khởi tâm động niệm không trái với lời giáo huấn của Thánh Hiền. Những lời dạy của Thánh Hiền toàn là tánh đức, là tánh đức của tự tánh. Vì sao tánh đức của chúng ta chưa hiện ra? Vì chúng ta có tập khí phiền não bị nó chướng ngại. Bậc Thánh Hiền đã đoạn hết tập khí phiền não, cho nên tánh đức viên mãn của họ đã hiện ra. Tu học theo Thánh Hiền mà vẫn chưa được thành tựu như hàng A-la-hán và Bích Chi Phật. Tuy họ chưa được thành tựu, nhưng họ thật sự đang làm. Họ cũng có thể làm tấm gương tốt cho chúng ta. Chúng ta phải nên noi theo họ mà học tập. Người thế gian không ai mà không muốn ba thứ này. Người nào mà không muốn phát tài, người nào mà không muốn có trí huệ, người nào mà không muốn khỏe mạnh sống lâu. Chỉ cần hết lòng mà tu học thì quý vị sẽ đạt được hết. Nhưng nếu có ý niệm chiếm sự lợi ích của người khác, thậm chí còn nói mình có tạp khí này, tức là có tạp khí hại người lợi ta, điều này không tốt. Cho dù quý vị y theo Phật Pháp mà tu bố thí, có được phước báo chỉ là có hạn, không thể đạt được đầy đủ đại phước báo. Cho nên điều này quan trọng nhất là phải đoạn trừ tâm trộm cắp, vĩnh viễn không có ý niệm chiếm sự lợi ích của người khác. Phật dạy cho hàng đệ tử tại gia đặc biệt đề cập đến không trốn sâu lậu thế, không phạm pháp luật. Đặc biệt đề cập đến hai câu này. Tại vì sao? Vì các đồng tu tại gia thường hay hy vọng tìm những chỗ hở của pháp luật mà đóng thế ít một chút. Đây là tâm trộm cắp, cũng là hành vi trộm cắp. Đối với chính mình có tổn thất rất lớn, không có lợi ích chút nào. Quý vị phải biết điểm này. Cho nên Phật đặc biệt nêu ra chúng ta phải tuân theo quy định của quốc gia vui lòng mà đóng thế. Tại vì sao? Vì chúng ta cúng dường cho quốc gia, đó là tu phước. Tài vật của quốc gia là do toàn dân trong nước đóng thế. Cho nên nếu chúng ta mà đóng thế ít một chút, tức là sự tổn thất của quốc gia. Sự tổn thất của quốc gia chính là sự tổn thất của toàn dân. Người thế gian họ rất ít phát giác được điểm này. Đây là một lỗi lầm rất nghiêm trọng. Nếu là tài vật của công mà quý vị chiếm lấy làm của riêng thì cái tội đó càng nặng. Chiếm lấy tài vật của một người thì tương lai quý vị chỉ trả nợ cho một người. Chiếm lấy tài vật của hai người thì quý vị trả nợ cho hai người. Nếu tài vật đó là thuộc về của quốc gia mà quý vị chiếm lấy làm của riêng thì chủ nợ của quý vị là toàn dân trong nước. Trong quốc gia của quý vị có bao nhiêu người đóng thế thì tương lai quý vị phải trả nợ cho họ. Đến chừng nào mới trả hết món nợ này? Cho nên Phật tại trong kinh Địa Tạng có nói phạm tội này rất nghiêm trọng. Phật nói tài vật của Tam Bảo trong đạo tràng, những tài vật trong đạo tràng đều là do tín đồ thập phương họ cúng dường. Thập phương họ cúng dường. Tín đồ thập phương này không chỉ trên địa cầu này chúng ta. Trong kinh Phật có nói là khắp pháp giới hư không giới, tất cả đệ tử của Phật họ đều có một phần. Cho nên Phật nói tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật còn có biện pháp cứu họ. Nhưng nếu trộm cắp tài vật của thường trụ thì Phật không có cách nào cứu họ. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên chúng ta phải đoạn trừ tâm trộm cắp. Đoạn trừ tâm trộm cắp là một trong ngũ đại thiện. Điều thiện đầu tiên là đoạn trừ tâm giết hại chúng sanh. Điều thiện thứ hai là đoạn trừ tâm trộm cắp, thì gọi là chân thiện. Hai câu sau cùng là nói quả báo thần minh khắc thức chung nhập ác đạo. Phật tại trong kinh có nói về quả báo rất tường tận. Vì sao Phật phải nói rõ như vậy? Vì Ngài nhìn thấy chúng sanh trong lục đạo không có trí huệ, mà tập khí phiền não quá nặng, rất dễ phạm tội. Lúc họ đang phạm tội, họ không nghĩ rằng đó là tội ác, mà họ không biết tương lai quả báo sẽ rất nghiêm trọng. Phật nhìn thấy rất rõ ràng, nên Phật khởi lòng đại bi, nói rõ tường tận cho chúng ta. Hầu như năm điều bất thiện này là năm điều nhân. Trong phần trước chúng tôi đã giảng rồi, quả báo hầu như toàn là ở nơi địa ngục, thật là đáng sợ. Hiện tại đang chịu hoa báo, khiến cho thân tâm của quý vị không yên, gặp phải nhiều tai nạn, bệnh hoạn liên miên, rất nhiều việc không được như ý. Đây là hiện tại đang chịu hoa báo. Chúng ta mà hiểu rõ đạo lý này rồi thì phải học như Liễu Phàm tiên sinh vậy, hồi đầu là bến, hết lòng nỗ lực mà đoạn ác tu thiện, không sát sanh, không trộm cắp. Chúng ta không khởi tâm ác, không làm việc ác, không lừa gạt chúng sanh, cũng không bao giờ lừa gạt quỷ thần. Có thiên địa quỷ thần hay không? Có. Vì sao lại có? Phật nói với chúng ta rằng vũ trụ từ đâu mà có, vạn vật từ đâu mà có, ta từ đâu mà có. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói là do tâm, do duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, hiện ra hiện tượng. Cảnh giới tướng là tâm hiện ra. Tâm của ai? Tâm của chính mình. Nếu nói tâm thì hoàn toàn tương đồng. Trong Đại Kinh Phật có nói mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ. Trí huệ tương đồng, đức năng tương đồng, tướng hảo tương đồng. Đây là trong Phật Pháp nói luân lý. Luân lý của Phật Pháp là nói đến cứu cánh viên mãn khắp pháp giới hư không giới, tất cả vạn vật cùng với chính mình là một thể. Cái thể này chính là bản tánh. Người Trung Quốc nói bản tánh, nhân chi sơ tánh bản thiện, là tánh biến hiện ra. Vì sao biến hiện ra khác nhau? Nói có lục đạo, không phải trong Phật Pháp nói. Nói thập pháp giới là trong thập pháp, là trong Phật Pháp nói. Nói lục đạo là do cổ Bà La Môn giáo của Ấn Độ nói, tức là hiện nay Hindu giáo. Lịch sử của họ, vì tôi có qua lại với họ, họ nói với tôi rằng ít nhất là có hơn một vạn năm lịch sử, còn sớm hơn Phật giáo rất nhiều. Họ không chú trọng ghi chép của lịch sử, cho nên phần nhiều đều là truyền thuyết. Thế nhưng có thể tin tưởng. Hiện nay trong giới học thuật đều thừa nhận lịch sử của họ ít nhất có 8.500 năm, cũng tức là nói còn sớm hơn Phật giáo 5.000 năm. Lục đạo là do họ nói, tứ thiền bát định cũng là do họ nói. Họ làm sao nhìn thấy lục đạo? Họ tu thiền định. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong thời đại đó, tôn giáo của Ấn Độ rất là hưng vượng, học thuật cũng rất phát triển. Hiện nay thì nói văn hóa, vào thời đó Ấn Độ là một nước có văn hóa cao nhất trên toàn thế giới. Bất luận là tôn giáo hay là học thuật, họ thấy điều tu thiền định. Thiền định có thể đột phá không gian duy thứ. Các nhà khoa học hiện nay họ nói không gian duy thứ, theo trên lý luận mà nói, không gian duy thứ là không có giới hạn. Mà họ đã dùng khoa học chứng minh sự thật. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi rằng nhà khoa học đã chứng minh có không động không gian duy thứ. Hiện nay đã dùng khoa học chứng minh ít nhất có 11 độ không gian. Thế nhưng họ không có biện pháp đột phá. Nếu đột phá được thì có thể biết được quá khứ và vị lai. Họ không có biện pháp đột phá. Cổ Ấn Độ họ sớm đã đột phá. Họ dùng phương pháp gì để đột phá? Họ không phải dùng máy móc, mà là họ dùng thiền định. Định lực càng sâu thì họ đột phá càng rộng. Nếu định lực cạn thì đột phá cạn. Thế như quý vị tu định khoảng trong thời gian một năm thì thấy có hiệu quả. Bởi vì tôi có một người bạn học, ông ta tu định, tu trong một năm. Ông ta tu định một năm, ông ta đã đột phá không gian duy thứ giữa người và ma. Cho nên ông ta nhìn thấy ma. Đây là gần nhất với chúng ta. Trước tiên đột phá không gian duy thứ này. Đây là người bạn của tôi. Lúc đó tôi đang ở Đài Trung theo học kinh giáo với thầy Lý. Ông ta không chú trọng kinh giáo lắm. Ông ta nói chúng ta giáo hóa chúng sanh chỉ biết giảng kinh thuyết pháp, người ta chưa chắc chịu tin. Cho nên ông ta đi học mật giáo theo thượng sư Khúc Văn Lục học mật giáo. Ông ta nói trong mật giáo có dạy thần thông, tôi vừa hiện thần thông thì người ta tin liền, họ còn hiệu quả hơn pháp sư giảng kinh. Ông ta đã học được một năm. Ông ta nói với tôi rằng mỗi ngày buổi tối hoặc từ buổi chiều từ 4-5 giờ thì thấy ma đi trên đường phố, đến 10 giờ hoặc 11 giờ đêm thì trên đường phố đều là ma. Người và ma ở chung lẫn nhau. Đến khi trời sắp sáng lúc 4-5 giờ thì ma dần dần ít đi, đều đã trở về. Khi trời vừa sáng thì không còn thấy ma nữa. Đến lúc hoàng hôn thì chúng xuất hiện. Thì tôi nói với ông ta rằng ông đã nhìn thấy nhưng tôi không nhìn thấy. Ông nói với người khác, người ta cũng không tin. Nói ông là người nói chuyện ma, ông vẫn không thể giáo hóa được chúng sanh. Đương nhiên công phu của ông ta vẫn không đủ, còn phải thâm nhập. Nhưng rất đáng tiếc thì thọ mạng của ông đã hết. Hình như ông học được khoảng 2 năm thì ông ta qua đời. Trong Phật Pháp nói chết gọi là ma. Cho nên trong kinh Phật có nói bốn thứ ma. Chết là ma. Vì sao gọi là ma? Này quý vị đang tu hành, công phu vẫn chưa thành tựu thì thọ mạng của quý vị đã hết. Đời sau có được lại thân người phải trễ nải hết mười mấy năm, 20 năm mới có thể tiếp tục tu học. Mà quý vị chưa chắc gặp được cơ duyên này. Cho nên phải tu đến cái định thứ 8. Trong từng thứ của bát định, ông ta cũng chưa đạt đến cái định thứ nhất. Khi mà đạt đến cái định thứ nhất thì đã có định lực. Cái khả năng của định lực này rất mạnh. Ông ta vừa mới bắt đầu học tu, trong tâm vừa mới định lại thì có thể đột phá không gian duy thứ này. Cho nên ông ta đột phá được không gian duy thứ này rất cạn, không phải là chuyện khó. Mỗi một người cũng có thể làm được. Chỉ cần quý vị mỗi ngày ngồi tu định 1-2 tiếng đồng hồ, khoảng 1-2 năm thì có cái năng lực này. Cho nên ở Ấn Độ có nhiều người tu hành. Không chỉ có một người nhìn thấy, mà có rất nhiều người nhìn thấy. Đối với tình hình trong lục đạo, họ nói được rất tường tận. Đạo giáo ở Trung Quốc cũng là tu định. Cho nên đạo giáo đối với tình hình trong lục đạo luân hồi cũng nói được rất rõ ràng. Đặc biệt là nói về địa ngục. Xưa kia ở Trung Quốc, mỗi một huyện hoặc mỗi một thị trấn đều có miếu Thành Hoàng. Trong miếu Thành Hoàng cũng có điện Diêm Vương. Trong điện Diêm Vương có họa địa ngục biến tướng đồ, hầu như đều y theo đạo giáo để thuyết minh. Tôi từ chỗ này thì liền nghĩ đến trong kinh Phật. Chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng thấy Phật nói những trạng huống trong địa ngục. Chúng ta tin Phật, Phật nói về cảnh địa ngục nhất định là nói được rất nhiều. Cho nên tôi ở Úc Châu thì thỉnh mấy vị đồng tu dùng một ít thời gian để tra tìm trong Đại Tạng Kinh. hầu như họ đã mất thời gian 2 tuần để tra tìm trong Đại Tạng Kinh, tìm những phần kinh văn mà Phật nói về cảnh địa ngục, cũng tức là Phật nói tội báo trong địa ngục, rồi đem nó trích lục ra. Họ tìm được trong kinh luận tổng cộng 25 loại, đều là trong kinh Địa Tạng nói. Họ đem nó, đều là trong Đại Tạng Kinh nói. Họ đem nó in chung lại, in thành một cuốn kinh nhỏ, tựa đề là Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tạp Yếu. Cuốn kinh này nói còn tường tận hơn của Đạo Giáo. Đạo Giáo nói về địa ngục phần nhiều là nói về quả báo. Nguyên nhân gì đọa vào địa ngục này thì nói được ít. Phật tại trong kinh này thì nói được rất tường tận. Tạo nhân gì thì chịu quả báo đó, nhân quả không sai chút nào. Cho nên thật sự mà hiểu rõ những chân tướng sự thật này, chúng ta tuyệt đối không dám nghĩ ác niệm, không dám làm việc ác. Khẳng định là có nhân quả, đồng thời cũng thật sự giác ngộ được con người đến thế gian này mục đích ở tại đâu, thì quý vị sẽ biết được. Chúng ta thường nói giá trị của đời người, ý nghĩa của đời người, cái đó hãy còn rất trừu tượng. Tức là mục đích thật sự của quý vị ở tại đâu. Trong giáo pháp Đại Thừa thì nói được rõ ràng, thì như một người học hành vậy, mục đích thật sự của học hành là lên lớp. Năm nay ta học lớp 1, sang năm ta hy vọng lên lớp 2, sang năm nữa thì lên lớp 3. Tức là nâng cao cảnh giới của mình, nâng cao linh tánh của mình. Đời này ta trong nhân đạo, đời sau hy vọng ta lên cõi trời. Cõi trời có 28 tầng, phải không ngừng mà hướng lên cao. Vậy thì đúng rồi, đến tầng trời thứ 28 vẫn phải hướng lên cao, thì quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi. Trong lục đạo là phàm phu, ra khỏi lục đạo thì là thánh nhân. Trong Phật pháp gọi là tiểu thánh, không phải là đại thánh. Đó tức là tứ thánh pháp giới trong thập pháp giới: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Ngôi vị Phật này là Phật của trong thập pháp giới. Nếu siêu việt thập pháp giới thì là thật sự thành Phật, mới gọi là Đại Thừa, cũng gọi là Đại Pháp. Cho nên mục tiêu sau cùng của nhà Phật giảng dạy là dạy cho quý vị thành Phật. Vì sao dạy cho quý vị thành Phật? Vì quý vị vốn là Phật. Quý vị vốn là Phật bởi vì dụng tâm đã sai, cho nên đã mê mất tự tánh, mới ở trong vòng thập pháp giới, đọa vào trong lục đạo luân hồi. Đây là chân tướng sự thật. Nay Phật dạy cho chúng ta trở về với tự tánh. Cho nên trong Phật pháp nói hồi đầu là bến, đạo lý là ở chỗ này. Trong Phật pháp nói thập pháp giới và lục đạo đích thật là tồn tại, thật sự không giả chút nào. Trong Bà La Môn giáo nói về lục đạo, họ nói được rất rõ ràng. Hay nói cách khác, họ nói về thiên thần và quỷ thần không sai chút nào. Còn trong Phật pháp nói thì càng cao hơn, họ không biết. Phật biết được, vì Phật đã siêu việt. Ở phía trên hãy còn có cõi trời. Cho nên Phật nói chư pháp thật tướng của toàn cả vũ trụ. Chư pháp thật tướng tức là thật tướng của tất cả các pháp. Trong kinh Đại Thừa có nói được rất thấu triệt, rất rõ ràng. Chúng tôi cũng đã học Kinh Phật rất nhiều năm. Có người hỏi tôi, trong Kinh Phật nói những gì? Thì tôi trả lời, trong Kinh Phật, đối với lục đạo chúng sanh, Ngài nói ba điều khoa mục. Ba điều khoa mục là luân lý, đạo đức và nhân quả, là để giúp cho chúng sanh tu thiện. Còn đối với những người có đại tâm, họ vẫn không thỏa mãn ba điều khoa mục này, thì Phật giảng về triết học và khoa học cho họ nghe. Trong Kinh Phật có đầy đủ triết học và khoa học. Hiện nay trong triết học và khoa học, trong thế gian này không thể giải quyết được vấn đề, mà trong Kinh Phật đều có đủ. Chúng ta muốn hỏi, vì sao Phật lại biết? Là trong Kinh Phật nói, chúng ta có tin hay không? Nếu hiểu rõ đạo lý thì quý vị sẽ tin. Có lý luận làm y cứ. Phật nói nguồn gốc của vũ trụ, thuật ngữ trong triết học gọi là bản thể. Bản thể của vũ trụ, nó là năng sanh, năng hiện, năng biến. Vạn sự, vạn vật của trong vũ trụ là sở sanh, sở hiện, sở biến. Năng sanh là một thể, tức là tự tánh. Bản thiện, tự tánh này, cái thiện này không phải cái thiện của thiện ác. Cái thiện này có nghĩa là tán thán, tức là nó không có khiếm khuyết. Nó thật sự cứu cánh viên mãn, trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Không có thứ nào mà không viên mãn. Thiện là ý nghĩa này, không phải thiện của thiện ác. Tại vì sao? Vì tứ thánh pháp giới của trong thập pháp giới, tuy không có thiện ác, nhưng có nhiễm tịnh. Không có thiện ác, chỉ có trong lục đạo luân hồi mới có thiện ác. Cho nên thiện thì chiêu cảm tam thiện đạo, ác thì chiêu cảm tam ác đạo. Đó là nói hạng chúng sanh thấp nhất, chỉ có trong lục đạo thì mới có thiện ác. Khi họ tu hành đã kiến tánh, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Họ đã trở về với tự tánh, đã trở về đến chỗ khởi đầu của vũ trụ. Họ đã trở về đến chỗ này. Họ dùng phương pháp gì để trở về? Dùng thiền định để trở về. Trở về đến chỗ khởi đầu thì rất tự nhiên, đại triệt đại ngộ. Quý vị tu học thiền định thì triệt để hiểu rõ. Quý vị không tu học thiền định cũng hiểu rõ, không có dính dáng gì với học hay không học. Đây là cảnh giới của người kiến tánh. Cho nên người hiện nay nói là trí huệ của phương Đông. Trí huệ có thể giải quyết được tất cả vấn đề, không có di hại. Cho nên trí huệ không phải tri thức. Tri thức chỉ có thể giải quyết được những vấn đề cục bộ, nhưng nó không thể giải quyết được tất cả vấn đề, chỉ giải quyết được cục bộ. Vả lại phần nhiều về sau có di hại, chúng ta không thể không hiểu rõ đạo lý này. Muốn hiểu rõ thì phải đọc Kinh Đại Thừa. Phải đọc Kinh Đại Thừa. Đọc Kinh Đại Thừa, nghe Phật chỉ dạy, nhưng tự mình vẫn phải thật làm. Thật sự làm tức là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ phân biệt, buông bỏ chấp trước. Chúng ta quả nhiên mà làm được. Khi khởi tâm động niệm thì phải cẩn thận, không thể có một ác niệm. Niệm niệm đều nghĩ đến làm lợi ích cho chúng sanh, tuyệt đối không nên làm tổn thương chúng sanh, tổn hại chúng sanh. Đây tức là thành tựu đức hạnh của mình. Đây cũng là chúng ta đang đi trên con đường trở về với tự tánh. Chúng ta muốn hỏi, nay người thế gian họ đang mong cầu công danh phú quý, họ có đạt được hay không? Đương nhiên là họ sẽ đạt được. Sau khi đạt được, tự mình vẫn phải không ngừng mà hướng lên trên. Họ nhất định sẽ đạt được. Không ngừng hướng lên trên, tức là quý vị đã đạt được. Phải làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, không nên vì lợi ích riêng của mình. Phải nghĩ đến giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Trong Phật Pháp gọi là tích công lũy đức. Một câu sau cùng là chung nhập ác đạo, có nghĩa là nói những người bất thiện, họ niệm niệm đều là tự tư tự lợi, đều là hại người lợi ta, đến cuối cùng thì họ đọa vào ác đạo. Nếu không phải Phật vì chúng ta nói luật nhân quả thì ai có thể nói được rõ ràng như vậy? Cho nên cuốn kinh nhỏ này đối với người hiện nay mà nói vô cùng có lợi ích. Trong cuốn kinh nhỏ này đã trích lục từ 25 loại kinh luận. Phật vì chúng ta nói về thiện nhân thiện quả và ác nhân ác báo. Đây là Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta, Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta, khiến cho chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm thời thời khắc khắc cũng đề cao cảnh giác, không khởi ác niệm, không tạo ác nghiệp. Đây chính là thật sự lìa khổ được vui, thật sự trong nhà cửa Phật, trong cửa Phật thường nói có cầu thì ứng. Tại vì sao? Vì quý vị không có chướng ngại. Chúng ta cầu là cảm, chúng ta đạt được là ứng. Sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đoạn kinh văn này chúng tôi xin giảng đến đây. Lại xem tiếp phần thứ 3 trong đoạn 44 là giảng về tà dâm. Xin xem phần kinh văn. Thế gian nhân dân tương nhân ký sanh, thọ mạng cơ hà, bất lương chi nhân, thân tâm bất chánh, thường hoài tà ác, thường niệm dâm dật, phiền mãn hung trung, tà thái ngoại vật, phí tổn gia tài, sự vi phi pháp, sở đương cầu giả, nhi bất khẳng vi. Chúng tôi xin trích lục mấy câu trong đoạn này. Trước tiên là nói thế gian nhân dân tương nhân ký sanh. Đây là nói hiện tượng sanh thái của trong quần chúng xã hội. Bất cứ một người nào cũng không thể một mình sinh tồn. Trong nhà Phật nói y chúng nhờ chúng, nhất định là bỉ thử dựa vào lẫn nhau, nương nhờ lẫn nhau. Cho nên chúng ta nghĩ mình thì nhất định phải nghĩ đến người khác. Người khác cùng với chúng ta có mối liên hệ rất mật thiết. Chúng ta có từng nghĩ đến người khác hay không? Chúng ta mỗi ngày ăn cơm có nghĩ đến người làm ruộng hay không? Chúng ta cùng với họ có mối liên hệ rất mật thiết. Nếu không có họ thì chúng ta không có lương thực. Chúng ta mỗi ngày ăn rau cải, có nghĩ đến những người trồng rau cải hay không? Chúng ta mỗi ngày mặc y phục, áo bông, có nghĩ đến những người trồng bông hay không? Có nghĩ đến những người dệt vải hay không? Quý vị nghĩ xem, chúng ta sống trong thế gian này, cuộc sống trong một ngày của chúng ta, có biết bao nhiêu người có mối liên hệ với chúng ta? Điều là do họ cung cấp cho chúng ta, cho dù là một tơ một hào, họ đối với chúng ta đều có ân đức. Chúng ta có báo ân hay không? Chúng ta sống trong xã hội, có làm việc gì để đền đáp một phần nào cho họ hay không? Điều này rất quan trọng. Tức là nói rõ, nghề nghiệp của chúng ta đang làm, cái nghề nghiệp này là phân công phục vụ cho toàn cả xã hội. Cổ nhân Trung Quốc có nói 360 nghề, hiện nay không chỉ có 360 nghề. Nghề nghiệp của chúng ta tự mình phải làm cho tốt, phải hỗ trợ hợp tác là đền đáp cho xã hội, thì xã hội này mới hưng vượng, mới hòa hài. Chúng ta phải nên làm như vậy. Chúng ta không thể nói chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không hết lòng làm nghĩa vụ. Điều này không thể được. Nay chúng tôi giảng kinh cũng là một nghề nghiệp. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng tôi đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng dạy cũng là một nghề nghiệp. Là nghề nghiệp gì? Là giáo dục. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài biểu hiện ở bên ngoài, lời nói cử chỉ, hành vi sinh hoạt là thuộc thần giáo. Ngài làm tấm gương tốt nhất cho xã hội đại chúng. Đã có thân giáo, sau đó mới có ngôn giáo, tức là vì đại chúng, nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Tôi trước kia, có lẽ rất sớm, khoảng 40 mấy năm trước, tôi đi giảng kinh, không bao lâu,